Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. People, Power and Profits Progressive Capitalism for an Age of Discontent là một tác phẩm kinh tế chính trị của Joseph E. Stiglitz, nhà kinh tế học đoạt Nobel, từng giữ nhiều vị trí công trong chính quyền Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới. Cuốn sách khảo sát tình trạng bất bình đẳng, tăng trưởng chậm, quyền lực doanh nghiệp tập trung và niềm tin suy giảm vào cả thị trường lẫn nền dân chủ Mỹ. Lập luận trung tâm của Stiglitz không phải là phủ nhận thị trường hay lợi nhuận. Ông cho rằng vấn đề nằm ở một kiểu chủ nghĩa thị trường cực đoan, nơi luật chơi bị thiết kế để ưu tiên giới tài chính, các tập đoàn lớn và người giàu. Từ chẩn đoán đó, ông trình bày khung chủ nghĩa tư bản tiến bộ nhằm thiết lập lại cân bằng giữa thị trường, nhà nước và xã hội dân sự. Sách vừa phê phán các chính sách kinh tế nhiều thập niên, vừa đề xuất hướng cải cách về cạnh tranh, thuế, tài chính, giáo dục, y tế, môi trường và quyền lực chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba thất bại liên kết giữa kinh tế, chính trị và hệ giá trị công. Stiglitz tổ chức phê bình của mình quanh ba thất bại có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thứ nhất là thất bại kinh tế, tức niềm tin rằng thị trường tự do, nếu ít bị can thiệp, sẽ tự tạo ra kết quả hiệu quả và công bằng. Theo ông, thị trường thực tế luôn vận hành trong khuôn khổ luật lệ, quyền sở hữu thuế, quy định lao động và luật cạnh tranh. Khi khuôn khổ ấy thiên về người có quyền lực, kết quả không phải là cạnh tranh lành mạnh mà là thu nhập và tài sản dồn lên phía trên. Thứ hai là thất bại chính trị. Tiền và ảnh hưởng doanh nghiệp có thể định hình các quy tắc của thị trường, từ đó làm suy yếu tiếng nói của cử tri, người lao động và cộng đồng. Thứ ba là thất bại về giá trị, khi nhà nước bị nhìn như công cụ phục vụ lợi ích hẹp, thay vì một thiết chế phải phục vụ toàn thể công dân. Điểm đáng chú ý là Stiglitz không xem bất bình đẳng chỉ là một kết quả kinh tế đáng tiếc. Ông xem nó là một vòng xoáy tự củng cố. Chênh lệch kinh tế lớn tạo thêm ảnh hưởng chính trị cho nhóm giàu có. Ảnh hưởng đó lại giúp họ thúc đẩy các quy tắc làm chênh lệch tiếp tục tăng. Vì thế, cải cách kinh tế mà không cải cách nền dân chủ sẽ khó bền vững. Thứ hai, phân biệt tạo ra của cải với chiếm đoạt của cải. Một đóng góp khái niệm nổi bật của sách là sự phân biệt giữa tạo ra của cải và chiếm đoạt của cải. Tạo ra của cải diễn ra khi hoạt động kinh tế mở rộng năng lực sản xuất, tri thức, công nghệ, kỹ năng và chất lượng sống. Đây là vai trò tích cực mà doanh nhân, doanh nghiệp và thị trường có thể đảm nhiệm. Ngược lại, chiếm đoạt của cải là việc giành phần lớn hơn của chiếc bánh kinh tế mà không tạo ra giá trị tương xứng, thậm chí làm chiếc bánh nhỏ đi. Stiglitz gắn hiện tượng này với quyền lực độc quyền, đầu cơ, lợi dụng thông tin bất cân xứng và vận động chính sách để có ưu đãi đặc biệt. Lập luận này giúp ông phản đối cách đồng nhất mọi khoản thu nhập cao với đóng góp xã hội lớn. Một doanh nghiệp có thể thu lợi rất cao nhờ sáng tạo, nhưng cũng có thể thu lợi nhờ làm suy yếu đối thủ, dựng rào cản gia nhập hoặc khai thác vị thế thị trường. Tương tự, khu vực tài chính có thể phân bổ vốn cho đầu tư hữu ích, nhưng cũng có thể tạo ra giao dịch phục vụ lợi ích ngắn hạn mà chuyển rủi ro sang xã hội. Vì vậy, câu hỏi chính sách không chỉ là có nên thưởng cho thành công hay không. Câu hỏi là luật lệ đang khen thưởng đổi mới, lao động và đầu tư dài hạn, hay đang khen thưởng việc khai thác quyền lực và chuyển gánh nặng cho người khác. Thứ ba, chống độc quyền và khôi phục các lực lượng đối trọng. Stiglitz cho rằng quyền lực thị trường là một nguyên nhân quan trọng khiến chủ nghĩa tư bản Mỹ không còn tạo ra thịnh vượng được chia sẻ rộng rãi. Khi một số ít doanh nghiệp chi phối ngành nghề, họ có thể tác động đến giá cả, tiền lương, lựa chọn của người tiêu dùng và tốc độ đổi mới. Sự tập trung ấy cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm ảnh hưởng chính trị, khiến việc sửa luật trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, sách đặt chính sách chống độc quyền vào vị trí trung tâm, không chỉ như một vấn đề kỹ thuật về giá cả, mà như một điều kiện cho dân chủ kinh tế. Thị trường chỉ đáng tin khi người mua, người bán và người lao động có những lựa chọn thực chất. Bên cạnh chống độc quyền, Stiglitz nhấn mạnh nhu cầu về các lực lượng đối trọng. Công đoàn, cơ quan quản lý độc lập, báo chí, tổ chức cộng đồng và xã hội dân sự đều có vai trò hạn chế sự lạm dụng quyền lực của các tập đoàn lớn. Lý do không phải mọi doanh nghiệp đều có hành vi xấu mà vì không thể dựa vào thiện chí cá nhân để thay thế cho thể chế. Trong cách nhìn này, quy định tốt không đối lập với thị trường. Nó tạo các điều kiện để cạnh tranh diễn ra công bằng hơn, ngăn doanh nghiệp thành công biến lợi thế kinh tế thành quyền lực lâu dài để khóa chặt thị trường. Đây cũng là điểm phân biệt chủ nghĩa tư bản tiến bộ với cả mô hình thả nổi lẫn mô hình nhà nước điều hành toàn diện. Thứ tư, toàn cầu hóa và tài chính phải được đánh giá bằng lợi ích xã hội. cuốn sách phản đối cách mô tả toàn cầu hóa như một tiến trình tự động mang lợi ích đến cho mọi người. Stiglitz không phủ nhận thương mại quốc tế, trao đổi tri thức hay dòng vốn có thể nâng năng suất. Điều ông phê phán là cách toàn cầu hóa đã được quản trị, khi lợi ích tập trung vào một bộ phận, còn chi phí điều chỉnh đổ nặng, lên cộng đồng mất việc, người lao động và các địa phương suy giảm. Nếu người bị ảnh hưởng không có đào tạo lại, bảo hiểm xã hội, cơ hội việc làm mới hay tiếng nói chính trị, lời hứa về hiệu quả chung sẽ thiếu tính chính danh. Phân tích này nối với phê bình của ông về tài chính hóa và nới lỏng quy định tài chính. Một hệ thống tài chính có ích phải đưa tiết kiệm tới đầu tư sản xuất, giúp hộ gia đình và doanh nghiệp quản lý rủi ro, đồng thời chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Khi lợi nhuận tư nhân được giữ lại, nhưng tổn thất hệ thống được xã hội gánh chịu, thị trường không còn phân bổ rủi ro đúng cách. Stiglitz do đó đề cao quản lý tài chính chặt chẽ hơn và một cách tiếp cận toàn cầu hóa có trách nhiệm xã hội. Mục tiêu không phải là đóng cửa nền kinh tế, mà là bảo đảm lợi ích từ hội nhập được chia sẻ, còn chi phí chuyển đổi không bị bỏ mặc cho những nhóm ít quyền lực nhất. Cuối cùng, chủ nghĩa tư bản tiến bộ là một hợp đồng xã hội mới. Giải pháp của Stiglitz được gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ, một mô hình tìm cách cân bằng lại vai trò của thị trường, nhà nước và xã hội dân sự. Đây không phải đề xuất xóa bỏ sở hữu tư nhân hay thay thế doanh nghiệp bằng kế hoạch hóa tập trung. Ngược lại, ông thừa nhận vai trò của sáng kiến, cạnh tranh và lợi nhuận trong việc tạo ra đổi mới. Nhưng các động lực đó cần được đặt trong một hợp đồng xã hội, nơi thành công kinh tế gắn với lợi ích công cộng thay vì chỉ với khả năng tích lũy tư nhân, nhà nước. Theo mô hình này, có nhiệm vụ đầu tư vào những nền tảng mà thị trường thường cung cấp thiếu như giáo dục, nghiên cứu khoa học, hạ tầng, y tế, công nghệ và chuyển đổi xanh. Nhà nước cũng cần bảo đảm các dịch vụ thiết yếu không bị biến thành đặc quyền, chỉ dành cho người có khả năng chi trả cao. Stiglitz kết hợp hai hướng can thiệp. Một là tiền phân phối, tức thiết kế luật chơi ban đầu để người lao động, doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng có vị thế tốt hơn. Hai là tái phân phối qua thuế và chi tiêu công để giảm những bất bình đẳng còn lại. Môi trường là phần không thể tách rời của chương trình này. Một nền kinh tế chỉ đo thành công bằng lợi nhuận hiện tại, nhưng bỏ qua tổn hại khí hậu và tài nguyên đang chuyển chi phí sang tương lai. Vì vậy, tăng trưởng bền vững phải tính cả vốn tự nhiên và trách nhiệm liên thế hệ. Kết luận, People, Power and Profits phù hợp với độc giả quan tâm đến bất bình đẳng, chính sách công, quyền lực doanh nghiệp và mối quan hệ giữa kinh tế với dân chủ. Sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên kinh tế, quản trị, chính trị học, người làm báo, nhà hoạch định chính sách và những độc giả muốn có một khung diễn giải rõ ràng về vì sao tăng trưởng không nhất thiết dẫn đến đời sống tốt hơn cho đa số. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc nó buộc người đọc chuyển câu hỏi từ nhà nước hay thị trường sang những quy tắc nào khiến thị trường phục vụ xã hội. Cách chuyển trọng tâm này giúp đánh giá cụ thể hơn các tranh luận về chống độc quyền, thuế, công đoàn, đầu tư công, điều tiết tài chính và chính sách khí hậu. Về mặt trí tuệ, Stiglitz nối các chủ đề thường bị tách rời, gồm lương, độc quyền, toàn cầu hóa, khủng hoảng tài chính và suy giảm niềm tin chính trị thành một hệ thống nhân quả chung. So với nhiều sách cùng thể loại, chỉ dừng ở việc mô tả sự trỗi dậy của bất bình đẳng hoặc phê phán chủ nghĩa tư bản, cuốn này nổi bật ở chỗ đưa ra một nhãn hiệu và chương trình cải cách mạch lạc chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Lập trường của tác giả rõ ràng và có thể khiến những người ưu tiên thị trường tự do hoàn toàn phản đối. Tuy nhiên, chính tính trực diện đó làm cuốn sách có giá trị như một lời biện hộ, có hệ thống cho thị trường được quản trị tốt, cạnh tranh thực chất và nhà nước có năng lực phục vụ lợi ích chung. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph E. Stiglitz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!